Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào lúc 16 giờ chiều nay ngày 2 tháng 10 2018, thầy được thầy của quý vị là Thượng tọa Tịnh Tâm gọi điện thoại cho biết là khoảng 7 giờ tối đó, phái đoàn 160 người ghé dùng cơm và nghỉ đêm. Do vậy việc chuẩn bị cơm nước là không thể chu đáo được, vì chỉ có khoảng 2 tiếng chuẩn bị thôi. Chùa thầy mặc dầu nghe nói có 7 lầu thì oách thiệt, nhưng diện tích đó chỉ có 800 mét vuông. Do đó 160 người nghỉ lại đó thì đành phải nghỉ theo cái không gian rất là chật hẹp. Mỗi năm chùa Giác Ngộ tổ chức 2 lần khóa tu xuất gia 7 ngày. Số lượng các Phật tử trên toàn quốc về tham dự khoảng 175 người nghỉ lại tại chỗ. Cho nên hy vọng sau một ngày đường mệt lả người, dầu chỗ nghỉ đó rất là chật, quý vị sẽ đánh giấc an lành khi đặt lưng xuống vị trí ngủ. Ở đây ai đã nghe thầy giảng Phật Pháp hoặc là tại chỗ hoặc là trên mạng giơ tay lên, phần lớn là đều có nghe hết ạ. Vâng, vì đây là chương trình đột xuất để giúp cho các quý Phật tử hiểu được các phương diện của Phật Pháp á, thầy dành thời gian để quý vị đặt câu hỏi tự do. Trước khi quý vị đặt các câu hỏi đó, thầy xin nêu ra 3 phương diện của Phật giáo. Thứ nhất, tín ngưỡng Phật giáo. Thứ hai, học Phật giáo. Và thứ ba đó là tu Phật giáo. Phương diện tín ngưỡng Phật giáo được quần chúng Việt Nam nói riêng và ở châu Á nói chung biết đến đó, qua các nghi thức cầu an cho người già, người bệnh và cầu siêu cho những người qua đời. Các hoạt động tín ngưỡng diễn ra hàng ngày tại các chùa, quần chúng tại gia chỉ mới dừng lại ở việc đến chùa một năm được vài lần, vài chục lần, thắp hương, cúng trái cây, lạy Phật, cầu kinh, niệm Phật, mong sự bình an đến với thế giới, gia đình và bản thân mình. Nếu các Phật tử chỉ dừng lại tại đó đó, thì việc đến với đạo Phật của quý vị đó chỉ là vỏ ngoài, thật là thiệt thòi cho bản thân. Về bản chất đó, đạo Phật không phải là hệ thống tín ngưỡng tôn giáo như tín đồ các tôn giáo thờ Thượng Đế xem như là nguồn gốc của sự sống, và các tôn giáo đa thần thờ thần linh đó, xem như quyền năng quản lý các lĩnh vực ngành nghề cũng như hạnh phúc và khổ đau. Phật giáo vay mượn các hình thái tín ngưỡng để quần chúng dễ dàng đến với đạo Phật hơn, chứ đó không phải là tự thân của đạo Phật. Thầy xin ví phương diện tín ngưỡng Phật giáo giống như là các dây chùm gửi do vì không có người chăm sóc đó, đã bám lên các cây bồ đề lâu đến độ chúng ta nghĩ rằng chùm rễ là một phần của bồ đề. Mà về bản chất á, chùm rễ bám lên bồ đề làm cho bồ đề không còn là bồ đề nữa. Do đó không nên dừng ở góc độ tín ngưỡng. Mỗi người tu học Phật á, phải thương mình và nâng trình độ mình cao hơn. Về việc học Phật đó, thì thời hiện đại này dưới tác động của kỹ thuật số toàn cầu, truyền thông kỹ thuật số đã giúp cho chúng ta đó có được thiên nhãn thông qua các hình thức TV và video, tức là thấy nửa vòng trái đất một cách trực tiếp. Chúng ta cũng đồng thời có được thiên nhĩ thông, nghe được các âm thanh của con người, các loài vật ở trên trời, dưới đất, ở dưới lòng biển, cũng qua hệ thống của truyền hình hoặc là radio. Chúng ta đã có được thần túc thông bằng các phương tiện vận chuyển cao tốc như là tàu điện ngầm cao tốc, tàu lửa cao tốc, máy bay. Chúng ta cũng đồng thời có được tha tâm thông, biết được người khác ở một phương diện nhất định bằng các phương pháp và diễn dịch loại si quy nạp. Nói một cách khác là thế giới ngày nay đó, nó giống như là một cái làng nhỏ. Mọi việc xảy ra trong ngày trên thế giới này đó đều được chúng ta nắm bắt rất là kịp thời qua TV, radio, báo mạng, nhất là hệ thống Internet. Do đó việc học Phật ngày nay rất thuận lợi. Máy vi tính đã có từ năm 1970. Hệ thống Internet toàn cầu có mặt vào năm 1983. Cho đến 17 năm sau đó, tức là năm 2000 đó, thì cộng đồng Phật giáo Việt Nam mới bắt đầu sử dụng Internet để truyền chân lý Phật trên mạng, tức là chậm hơn sự tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba đến gần 2 thập niên. Và hiện tại là chúng ta đang sống với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kinh sách dạng in, kinh sách dạng Internet, kinh sách dạng sách nói đều đã được xuất bản. Chúng ta chịu khó hoặc đọc miễn phí trên mạng hoặc nghe trên trang web chùagiacngộ.com hay phatam.com, cũng thuộc của chùa Giác Ngộ. Đọc và chân lý Phật thì phải ngưng các việc làm, nhưng mà nghe chân lý Phật dưới dạng sách nói, quý vị có thể tiết kiệm được thời gian, ở đâu đang làm việc gì đó cũng có thể chú tâm nghe được. Và do đó học Phật thời này đó, quý vị có thể nhận các kinh sách ấn tống, rồi sau đó đó chùa Giác Ngộ ấn tống rất nhiều quyển, nhiều kinh như là kinh tụng hàng ngày, tổng hợp 49 bài kinh, kinh Phật cho người bắt đầu tổng hợp 10 bài kinh, kinh Phật cho người tại gia tổng hợp 63 bài kinh, kinh Phật về thiền và chuyển hóa tổng hợp 20 bài kinh, kinh Phật về đạo đức và xã hội tổng hợp có khoảng 20 mấy bài kinh. Đọc vào hoặc nghe các bài kinh nêu trên đó, sẽ giúp cho các Phật tử đó mở được trí tuệ, biết về bản chất thế giới, bản chất con người, bản chất xã hội, cách thức tu giữ đạo đức, thực tập thiền định, để khép các khổ đau, mở ra hạnh phúc và an vui. Do đó, chùa nào không tổ chức thuyết giảng cho Phật tử tại gia vào mỗi tuần chủ nhật, và tối thiểu trong những ngày sóc vọng á, 1 tháng 2 lần, rằm mùng 1 đó, thì trách nhiệm của vị trụ trì đó còn thiếu sót và các Phật tử tại gia bị thiệt thòi. Để tránh các thiệt thòi do nhiều thầy, nhiều sư cô trụ trì không quan tâm đến việc chia sẻ chân lý Phật, quý vị có thể làm quen với chùa online, giảng sư di động, bằng cách là nghe lại các bài giảng. Trên mạng, nếu quý vị gõ vào Google tên Thích Nhật Từ, bấm vào video, quý vị sẽ có khoảng 4.300 bài tính đến thời điểm tháng 9 2018 về nhiều chủ đề khác nhau. Ngoài từ khóa là Thích Nhật Từ đó, quý vị có thể gõ một chủ đề nào đó mà mình quan tâm. Người lớn tuổi ở vùng nông thôn đó có thể chưa quen với Internet thì có thể nhờ con cháu làm giúp việc đó. Về phương diện tu Phật đó, thì các quý Phật tử lưu ý có 3 phương diện căn bản. Phương diện 1 là tu đạo đức. Chỉ cần thực tập đúng 5 điều đạo đức Phật dạy: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói chân thật, nói hòa hợp, nói lịch sự, nói hữu ích, không ma túy, rượu và các chất gây sai, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Quý vị đã hoàn thiện được nền tảng đạo đức, theo đó được hạnh phúc bản thân, gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia và góp phần hòa bình toàn cầu. Phương diện 2 đó là tu thiền định, tức là làm chủ các phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư và các thói quen vốn tạo thành là lối sống. Vì thực tập thiền rất là đơn giản, chỉ cần theo dõi hơi thở ra vào thôi. Khi mỗi buổi sáng trước khi đi làm, quý vị dành ra khoảng 5 đến 8 phút ngồi tĩnh tọa trên ghế, thẳng lưng, đầu, cổ và xương sống thẳng như là bức vách tường, không gò bó cơ thể giống như là robot, để cho toàn thân được buông thư, cơ bắp được buông thư. Nhắm mắt lại, đếm hơi thở, theo dõi hơi thở, làm chủ hơi thở, giữ chánh niệm trên hơi thở ra và vào. Hít vào một hơi thật sâu 6 giây, thanh khí được đưa vào cơ thể. Nín thở 2 giây, thanh khí xuống tận dưới đan điền. Thở ra thật nhẹ 6 giây, trượt khí được tống ra bên ngoài. Nín thở 2 giây để đan điền không còn trượt khí nữa. Thở như vậy được gọi là thở 4 thì. Lúc ngồi và đi bình thường cũng như khi nằm, thở bằng lỗ mũi, bao gồm hít vào và thở ra. Khi chơi thể thao, chạy bộ, leo núi, leo cầu thang thì hít bằng lỗ mũi, thở bằng miệng. Cứ mỗi một hơi thở ra vào như thế, quý vị đếm con số 1. Và cứ tuần tự đếm hơi thở cho đến con số 18, quý vị hoàn tất được trung bình 3 phút thở. Quay trở lại con số 1. Để ý 6 vị trí mà hơi thở đi vào. hai cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, tức là hơi thở phải tiếp xúc được với cái sự cảm nhận của ý thức rõ về cái sự vào và ra của nó. Còn ba vị trí ngực, bụng, đan điền đó, liên tưởng ba động từ phình, 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 tức là vùng ngực nở ra, vùng bụng to lên, vùng đan điền trương sình to ra để hứng lấy lượng thanh khí từ bên ngoài vào cơ thể. Khi thở ra đó, quý vị thoát đan điền, thoát bụng, thoát ngực và nhẩm ở trong đầu, xẹp, xẹp, xẹp để tống trượt khí ra bên ngoài. Để ý đến tiến trình hơi thở ra vào như thế thôi, quên quá khứ, quên tương lai, quên vọng niệm hiện tại. Quý vị sẽ không đào mồ cuốc mã khổ đau quá khứ vậy, không căng thẳng và sợ hãi về những chuyện sẽ xảy ra, không hoảng loạn ở cuộc sống hiện tại. Đó được gọi là chánh niệm tỉnh thức. Là các hành giả tu Định Đạo Tông á, cùng với hơi thở ra và vào, quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ một hơi thở vào, Nam Mô A Di Đà Phật, hơi thở ra, Nam Mô A Di Đà Phật. Không cầu nguyện, không quan sinh. Khép hết tất cả mọi quan tâm của chúng ta, chỉ nhớ hơi thở và danh hiệu Phật thôi. Niệm Phật như thế được gọi là thiền. Chứ nếu quý vị không tập trung á, miệng á, tâm á thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà miệng là Nam Mô A Di Đà Lạt, hoặc á là miệng thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà tâm Nam Mô A Di Đà Lạt, là thất niệm, tức là không làm chủ được ý niệm đang tồn tại trong động tác chúng ta niệm Phật. Niệm Phật như thế được gọi là tu thiền. Quý vị có thể đơn thuần niệm Phật, hoặc là niệm Phật với hơi thở thiền, hoặc là đơn thuần ngồi thiền. Quan trọng là khép quá khứ để không hâm nóng khổ đau, khép tương lai để không lo lắng và căng thẳng, khép hiện tại để không bị bận rộn và dướng dính. Tâm á, vô sở trụ, không dướng kẹt cái gì. Phương diện tu thứ ba là tu Phật sự và từ thiện. Làm người Phật tử tại gia đó, chúng ta không được quyền trải nghiệm hạnh phúc cho riêng mình, hưởng thụ an lạc cho riêng mình. Chúng ta phải thấy là bên cạnh may mắn mà mình gặp được Phật Pháp, thực tập Phật Pháp, được lấy từ Phật Pháp đó, biết bao nhiêu người còn lạc lối trong mê tín, bị dẫn dắt bởi các tập tục dị đoan, hay là cuồng tín bởi các tôn giáo khác. Do đó, người nữ khi giác ngộ chân lý Phật đó, phải dẫn chồng và các con đi chùa. Chồng giác ngộ chân lý Phật phải dẫn vợ và các con đi chùa. Anh chị em dẫn dắt nhau. Ai làm trưởng nhóm, quản đốc, giám đốc, tổng giám đốc, CEO của các nhóm, tổ chức, công ty, tập đoàn, lấy uy tín của mình để dẫn dắt mọi người đó trở nên đồng tu. Đó là quý vị biết tạo nhân duyên tốt lớn. Nói theo kinh A Di Đà, quý vị có nhớ cái đó không? Căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, quán pháp âm và nhất tâm bất loạn. Như vậy, tạo nhân duyên tốt lớn là một hình thức làm Phật sự để giúp cho nhiều người đến chùa tham gia học Phật, tu Phật, làm Phật sự. Để có được công đức lớn đó, thì chúng ta phải tu đạo đức và tu thiền định, cũng như là làm rất nhiều các Phật sự. Còn muốn có được căn lành lớn là phải tu tập để vượt qua tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Đây là lý do mà thầy vừa khuyên quý vị hồi nãy đó, không nên dừng lại ở góc độ tín ngưỡng, phải nâng trình độ của mình lên. Đó là cách thương mình. Vì đạo Phật phát triển song hành giữa từ bi và trí tuệ, cho nên Đức Phật khuyên chúng ta phải bố thí và cúng dường. Trong tiếng Pali và Sanskrit chỉ gọi chung là Dana, D-A-N-A. Người Trung Quốc đã cắt cớ vì bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa giai cấp, cho nên họ tách ra thành hai động từ trong chữ Hán. Bố thí là mô tả cho một người đó ở vai trò cao hơn, đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn, tặng biếu cho những người kém may mắn, nghèo, bất hạnh. Cúng dường là chỉ chung cho người tại gia, dâng cúng với lòng tôn kính, trân trọng đối với các vị xuất gia. Còn trong ngôn ngữ Đức Phật sử dụng chỉ là Dana thôi, tức là hiến tặng quyền sở hữu của chúng ta để giúp cho người khốn khó vượt qua khổ đau, và biến cái sự giúp đỡ vật thực này đó thành nhiệm cầu để giúp cho người khó khăn đó trở thành Phật tử. Đó là cách nhập thế. Làm như vậy song song với việc tu căn lành lớn, tu công đức lớn, tu nhân duyên tốt lớn, như trong kinh A Di Đà nói, quý vị đang trở thành các vị Bồ Tát giữa đại thừa, tức là đang đi trên đường Bồ Tát. Chữ Hán gọi là hành Bồ Tát đạo. Hành á là đi, nhưng mà hành cũng có nghĩa là thực hành, tức là ứng dụng, tiêu hóa vào trong cuộc sống thực tiễn. Do đó không tham gia các Phật sự do chùa khởi xướng, không làm các thiện sự cứu ích nhân loại, thì chúng ta trở thành tiểu thừa, tức là chiếc xe nhỏ chỉ mang lợi ích cho bản thân mình thôi. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa và các bản kinh đại thừa đó, Đức Phật bày tỏ sự tội nghiệp đối với những người thiếu hiểu biết, cho nên chỉ biết dành lễ cho riêng mình thôi, qua hình thức là tự tu hay là tu một mình, không làm Phật sự, không làm thiện sự, không phụng sự, không đóng góp, nhưng mà ngộ nhận rằng là mình đang tu cao. Cái đó nó giống như là xe Honda chỉ có một mình chạy được thôi, chở được nhiều nhất là một người, liều mạng thì được 4-5 người. Còn Đức Phật dạy chúng ta đó phải làm đạo theo cách thức đó, giống như xe bus 45 chỗ ngồi, hoặc là xe lửa mấy chục toa, mỗi toa 72 giường nằm. Những cái toa ngồi đó đến gần 150 ghế ngồi. Thì thấy xe lửa Ấn Độ chưa? Số lượng toa nó nhiều gấp 1/3 so với toa của Việt Nam. Sức chứa của tòa xe lửa Ấn Độ lớn hơn xe lửa Việt Nam. Hoặc là như các loại tàu sức chứa 1.000 khách, 2.000 khách, hay là các máy bay mấy trăm chỗ ngồi. Khi mà chúng ta tu Phật sự và thiện sự đó, chúng ta đang trở thành xe bus, xe lửa, máy bay, tàu lớn. Tức là đồng hành với mình đó thì còn có vài chục người, vài trăm người, vài ngàn người thông qua sự phụng sự. Thì đó là ba phương diện mà các Phật tử cần phải nhớ ha. Không nên dừng lại ở tín ngưỡng. Nâng trình độ mình lên bằng việc học Phật, bằng sách, bằng internet, hay là sách nói Phật giáo, và tu Phật, tu đạo đức, tu thiền định, và tu bằng cách làm Phật sự và thiện sự. Thì mỗi người hãy tự đánh giá lại chính mình, khiếm khuyết phương diện nào các bạn nên bổ túc phương diện đó. Còn trong giai đoạn khi mà Phật giáo suy vong, trường lớp Phật học không có, tăng ni không được đào tạo, thì Phật giáo chỉ dừng lại ở tín ngưỡng thôi. Thì lúc đó có những cách hành đạo nhữ chúng ta bằng lòng tham mà, lại Phật một câu phước sanh vô lượng, niệm Phật một niệm tội diệt hài sa còn lâu á, lại Phật thì có được sức khỏe do vận động toàn thân, có được cái phước được tôn kính, được tĩnh tâm trong lúc đó. Niệm Phật thì tâm được bình an. Niệm Phật á, mà không cầu nguyện á, thì sự niệm đó chính là thiền, tâm được định tĩnh. Còn muốn có phước thì phải hiểu luật nhân quả. Đức Phật nêu ra có 5 loại phước. Phước hỷ tướng, tức là ai gặp mình cũng vui, thích, thì tâm mình phải hoan hỷ, gương mặt mình phải hoan hỷ, thái độ mình phải hợp tác. Rồi phước sức khỏe và tuổi thọ đó, thì phải làm chủ ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ, môi trường sống, hoàn cảnh sống, thói quen sống. Rồi biết hiến mô tạng, hiến xác cho y học, tham gia vào các hoạt động hòa bình, chăm sóc sự sống cho con người. Phước tài sản thì phải biết bố thí cúng dường và có kiến thức về kinh tế, thị trường. Phước thuận duyên thì phải giúp đỡ người, không bỏ sẻn tri thức, không keo kiệt, không ích kỷ. Và trí tuệ thì phải học kinh Phật, nghiền ngẫm chân lý Phật và ứng dụng vào trong thực tiễn, cũng như là đọc sách khoa học để hiểu các quy luật của cuộc sống, vẫy tay với các hình thức mê tín dị đoan. 5 loại phước này không thể cầu nguyện mà được, mà phải do thực tập. Gieo trồng đúng chánh nhân, hỗ trợ bằng các thuận duyên thì kết quả mới đạt được như sự trong đời. Đó là căn bản của việc học Phật và tu Phật. Bây giờ các quý Phật tử có thể giơ tay đặt câu hỏi tự do về bất cứ điều gì mà quý vị quan tâm. Đến chùa Giác Ngộ được hỏi miễn phí, được giải đáp miễn phí, được ngủ miễn phí, được ăn miễn phí, được tặng kinh sách miễn phí, mà không chịu hỏi miễn phí là ủ phí. Nếu quý vị không hỏi thì thầy sẽ hỏi, quý vị phải trả lời. Thầy mời các Phật tử nam, mời bác là lớn tuổi nhất trong đoàn nè, chuyển microphone đến nè. Rồi thầy mời một cô ở hàng đầu nha, microphone chuyển tới bất cứ cô nào.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Hòa Thượng cũng như Hòa Thượng của đoàn chúng ta, cùng tất cả quý chư tăng cùng trang cái độ tràng của đoàn tham quan của Quảng Nam. Và con chỉ tự nghĩ thế này, thí dụ con là cư sĩ tại gia, tức là con sinh hoạt ở chùa con, nhưng mà con sinh hoạt tụng kinh, lại Phật, rồi làm những việc Hòa Thượng vừa chỉ dạy đó, nhưng mà nói như vậy chứ mình làm cũng chưa hoàn hảo được. Thí dụ là trong cái 5 giới cấm mà Hòa Thượng đã vừa ban bố thì chúng con cũng chưa hoàn hảo được. Thí dụ như có thể làm được 4 hoặc là hơn 4 gì đó, còn 1 là nó chưa hoàn hảo. Con cũng xin nhờ Hòa Thượng là mình làm những việc như vậy, mình biết là mình chưa trồng là người cư sĩ tại gia, nhưng cái đơn nhờ hạt hữu, cho nên là chúng con cũng có dùng sách báo, rồi trên cái hệ thống hiện đại bây giờ là trên đĩa, trên băng để mà nghe, mà nhìn và để mình tu hành, nhưng mà thấy cũng chưa được thỏa mãn lắm, vì cái trình độ mình là bây giờ nói theo công bây giờ tuổi cô rồi, cho nên cái tầm hiểu biết là cái lẫn quen là nhiều, chứ cái tiếp thu vào là rất ít. Cho nên là con cũng không nhờ Hòa Thượng giúp cho con những cái phương tiện nộp để mình tu dễ hơn và mình có trí tuệ nhiều hơn. Nam mô A Di Đà Phật.
Về thực tập đạo đức á, căn bản nhất á, là chúng ta phải thấy được ba phương diện. Thấy rõ tác hại nên không lao vào những điều luật pháp và lương tâm không cho phép. Thấy rõ lợi ích cho nên tình nguyện xung phong làm tất cả các việc nghĩa, việc nhân đạo, việc thiện, việc Phật. Và khi làm hai việc này đó, phải phát xuất từ động cơ cao quý, trong sáng, vô ngã, vị tha. Trên nền tảng đó đó, điều đạo đức nào chưa làm được, chúng ta cam kết làm được. Và khi mình nghĩ là mình không làm được, không làm nổi, thì chúng ta sẽ tiếp tục biện hộ cho những thất bại và thậm chí đó là gì? Thói quen và là sự lười biếng thôi. Ví dụ như quý ông á, thì rất khó có thể giữ được việc từ bỏ rượu và bia. Bây giờ mình cứ liên tưởng này, mỗi khi sai quắc thước đó, thì vợ phải cực khổ chăm sóc, rồi dùng các loại thuốc rã dụ để cho mình khỏi bị sai, có thể tái hội nhập cuộc sống vào sáng hôm sau, có khi kéo dài thêm một hai hôm. Đó là may mắn đấy. Chứ còn phần lớn khi rượu vào lề ra, chửi bế, mắng nhiếc, chì chiết, kiếm chuyện, rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Có người tệ hại hơn, nó uống rượu vào thì hiếp dâm, mà giết người. Mà bình thường đó, các hành động đó đó, người đó chưa từng nghĩ đến. Kinh Phật giáo đề cập đến 36 tác hại của rượu và ma túy. Thấy rõ cái tác hại thì tự động chúng ta nỗ lực. Trước đây ví dụ mỗi một lần nhậu có thể là ba xị rượu đế nguyên chất đi, thì khi mình làm Phật tử rồi đó, nỗ lực còn lại một xị, còn lại nửa xị, còn một phần tư xị, còn vài chung, còn một chung, rồi từ từ hết. Đừng có lý luận rằng là nếu không có rượu làm sao ngoại giao được. Ngoại giao bằng rượu là sai với luật pháp rồi và dễ bị lừa. Từ lúc đó mình đâu còn minh mẫn nữa đâu. Hãy trở về với văn hóa gốc của Việt Nam là gì? Cái trầu cái cao là đầu câu chuyện. Miếng trầu miếng cao là đầu câu chuyện, tức là ngoại giao bằng văn hóa. Tượng trưng chứ không phải là quà đút lót, rượu để gọi là hối lộ người ta. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ làm chủ được sức khỏe. Trên thời đoạn đó, chia sẻ trách nhiệm chăm sóc hạnh phúc cho những người thân thương. Thì ai không giữ được điều đức nào đó là thiệt thòi cho bản thân mình ở phương diện đó và gây tác hại xã hội nếu thiếu sự kiểm soát. Và thậm chí có thể ở tù, rụt xương hoặc là bị tử hình. Chúng ta đừng quá lo lắng rằng là cách tu nào đơn giản nhất mà mở được trí tuệ nhiều nhất. Cái gì cũng phải có nhân và quả của đó. Đầu tư ít mà muốn có thành quả nhiều là không có. Chỉ có lời hứa thì được. Do đó là Phật tử chúng ta phải tập thói quen là gì? Tôi chịu khó bằng tôi không khó chịu. Những người không nỗ lực bằng chịu khó tích cực phải khó chịu cả một kiếp người, hoặc là tiếc nuối, cũng như là tự hành hạ mình bằng cảm xúc khi phát hiện ra đó sự thiếu chịu khó của mình đã làm cho mình bị thất bại, không được hạnh phúc, không được các cái phước quả như mình đã trông đợi. Cái đó cứ nỗ lực thực tập đầy đủ các phương diện như thầy vừa nêu đó. Phương diện thứ nhất là học Phật. Mình lớn tuổi thì không cần phải thuộc nhưng mà phải hiểu. Hiểu không không đủ, phải ghi chú, tóm tắt. Và nhờ con cháu mình ghi chú ý chính của nó là cái gì. Thỉnh thoảng đọc lại thì chúng ta nhớ, nhớ thì mới thực tập được. Cũng giống như các võ sĩ mỗi ngày phải tập các bài quyền, mà cái ngày đầu tiên mới vào học võ nó cũng phải học những bài quyền đó. Những động tác tay chân co nắm ra nắm vô tạo thành một cái bài quyền, chúng ta phải luyện mỗi ngày thôi. Phải chịu khó như thế thì khi đến già đó nó không lục nghề và có thể tự vệ khỏi những sự tấn công của những kẻ xấu. Khổ đau tấn công chúng ta từ nhiều phía, nghịch cảnh tấn công chúng ta bất luận chúng ta là ai, vô thường tấn công chúng ta dẫn đến cái chết, tử biệt, sinh ly, tiếc nuối, đau thương. Dù chúng ta có là ông trời đi nữa, hay là ông chủ tịch nước, tổng thống, thủ tướng cũng không có ngoại lệ. Do đó phải chịu khó tu Phật, trên nền tảng chịu khó học Phật và làm các Phật sự cũng như là các thiện sự. Cái cam kết mà chúng ta cần phải làm gì là làm tất cả những gì có thể, nhất là làm đúng phương pháp. Mà muốn như vậy đó, đừng hứa hẹn những gì vào ngày mai đang khi bạn có thể làm được hôm nay. Đừng đùn đẩy cho tuần sau những gì bạn có thể kết thúc ở tuần này. Tương tự, không đổ cho tháng sau, năm tới những gì mà chúng ta có thể làm tháng này, năm này. Vì giờ nào có việc đó, ngày nào có việc đó. Đó là chúng ta làm việc bằng chánh niệm. Đừng kỳ vọng kết quả gì hết cho nó mệt, vì kỳ vọng nó tạo ra áp lực. Chỉ cần có phương pháp nhân quả đúng, cách thức thực hiện đúng, siêng năng làm liên tục, kết quả tuần tự sẽ có mặt thôi. Cứ giống như khi đào giếng xuống một cái độ sâu nhất định tùy theo loại đất và cao độ của nó, nước có mặt. Đối với các cái vùng biển, nhất là bờ biển á, quý vị phải đào sâu xuống 80 mét đến 120 mét mới có nước ngọt được. Còn đối với núi, ở lúc phải đào xuống đến mấy trăm mét, đào đến vài chục chỗ, may mắn lắm mới tìm ra được một mạch nước ngầm. Tất cả phải chịu khó không đủ phải làm đúng cách thì mới có được kết quả. Do vậy đó, Chùa Giác Ngộ sẽ tặng cho quý vị cái quyển Kinh Phật về đạo đức và xã hội, nó khoảng 300 trang thôi, 20 mấy bài kinh. Đức Phật dạy về đạo đức, tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, rồi hóa giải hận thù, hòa giải dân tộc, hòa bình thế giới, rồi cách thức làm phước, cách thức đó là giữ phước, cách thức đó là quản trị hạnh phúc. Quý vị phải chịu khó đọc, nghiền ngẫm và ứng dụng theo. Còn không chịu khó như thế mà cầu Phật thế này, cầu Phật thế kia thì cũng không có Phật nào cứu chúng ta được. Vì nhân quả quyết định mọi thứ, chứ Phật không quyết định thế được. Do đó đừng bận tâm á, là tôi phải học bao nhiêu, học bao lâu. Cứ đọc tuần tự, mỗi một ngày 10 trang, 15 trang, ngày hôm sau đọc tiếp. Đọc hết cái quyển 300 trang đó, quay trở lại trang đầu tiên, đọc lại. Lần thứ hai đó, quý vị sẽ hiểu sâu hơn. Rồi sau đó lần thứ ba quý vị đọc lại, sẽ hiểu sâu hơn nữa. Nếu đọc lại lần thứ 300 á, thì nội dung chỗ đó quý vị nhuần nhuyễn luôn. Và bằng cách đó thì mới thực tập có kết quả được.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch Thượng Tọa Chủ Đoàn của chúng con, hôm nay chúng con có phước lớn và có duyên lành rất sâu xa Chúng con mới được về đây để được nghe, trực tiếp nghe những lời phước nhủ của chính Thượng Tọa. Còn ở trên đĩa, trên băng thì chúng con cũng đã được nghe. Con xin có điều, con có điều thắc mắc, con xin nhờ Thượng Tọa giải thích giúp con. Như Thượng Tọa đã giảng và con cũng đã đọc, các con cũng biết rằng là tín ngưỡng là phương tiện để giúp cho cái đạo Phật của chúng ta đi vào đất nước Việt Nam nói riêng, để mà truyền bá đạo Phật. Và tín ngưỡng cũng là một cái phương tiện để truyền bá cái giáo lý của Thế Tôn, giúp cho chúng sanh giác ngộ. Nhưng sao hiện nay con thấy cái phần tín ngưỡng hình như hơi bị lấn át. Mặc dù con thấy kinh sách của Thượng Tọa ra rất là nhiều, rất là hay và rất là thực tế. Có những bài kinh con đọc rơi nước mắt, bởi vì con nhận ra được những cái điều rất giản đơn, nhưng mà chúng con không hề thấy, không hề biết. Để đến khi đọc được những cái lời dạy của Đức Phật, chúng con mới bừng sáng, mới nhận ra. Nhưng con rất mong rằng là những cái quyển kinh bản dịch của Thầy, ví dụ như là kinh dành cho người mới vào đạo Phật, hoặc là kinh Nhật Tụng, cái bản dịch bằng tiếng Việt, nó vừa giúp cho đạo hữu hiểu được ý nghĩa của cái kinh sách, đồng thời nó còn thể hiện được cái lòng yêu nước của người Việt sử dụng tiếng Việt. Nhưng con thấy hiện nay nhiều, ở nhiều chùa, ngay cả ở địa phương của chúng con cũng vậy, vẫn còn đọc cái bản kinh bằng chữ âm chữ Hán nhiều. Dạ. Rồi con thấy cái phần tín ngưỡng nó lắng hơn nhiều. Dạ. Và ngay cả trong đạo hữu của chúng ta ở đây, các con cũng thấy điều đó. Đến chùa tụng kinh niệm Phật là để cầu. Để cầu, nhưng mà chúng ta quên cái nhân quả. Và con cũng biết rằng là tinh tấn là một trong sáu pháp ba la mật. Nhưng mà sao mà phấn đấu để được tinh tấn khó quá, Thượng Tọa. Chúng ta thường làm bạn với cái ông bạn đổ thừa nó nhiều quá. Dạ, cho nên là chúng con rất khó. Xin Thượng Tọa dạy cho chúng con cái cách.
Toàn bộ lỗi của việc thiên nặng về tín ngưỡng đối với đại đa số quần chúng Phật tử là do cách hành đạo của Tăng Ni kém hiệu quả. Thầy là Phó Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, kiêm Phó Viện trưởng Học viện Pháp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. May mắn là đọc được Kinh Phật từ năm 15 tuổi. Các bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng. Mặc dù vào giai đoạn năm 84 thì việc xuất bản kinh sách là rất hiếm, phần lớn là đọc sách cũ. May mắn là chùa Giác Ngộ gần cái quầy sách cũ ở đường Sư Vạn Hạnh, cho nên mới có cơ hội đọc được các bản dịch trước năm 75. Nhiều tăng ni đã không được may mắn như thế. Từ lúc mới xuất gia theo thầy học đạo cho đến lúc ra làm chủ trì đó, nhiều vị chưa có cơ hội đến trường Phật học để học. Khi Phật giáo được phát triển đó, thì trường Phật học đó, ở cấp trung cấp gồm có 35 trường, cao đẳng thì có 9 trường, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì có 3 trường. Thì nhiều người đó thích học nhưng mà tuổi đã không còn cho phép nữa, hết nhét chữ vào trong đầu được rồi. Từ đó nó dẫn đến tình trạng đó, khi mà tăng ni lẽ ra phải là cái người đóng vai trò dẫn đường chân lý, không được trải qua việc đào tạo Phật học chuẩn đó, thì khi hành đạo đó hướng dẫn cho Phật tử đó chỉ dừng lại tín ngưỡng thôi. Đó là mấu chốt của vấn đề. Do đó tôi tha thiết kêu gọi đó các vị tăng ni hãy đề cao tinh thần trách nhiệm đạo sư, vì vai trò quan trọng nhất của vị tu sĩ đó là chia sẻ chân lý Phật, hướng dẫn chân lý Phật, giúp đỡ người thực tập chân lý Phật khép lại khổ đau, trải nghiệm hạnh phúc. Còn các công việc khác á, chỉ là việc phụ thôi. Sử dụng đúng cách á, thì chúng trở thành công cụ hiệu quả cho các Phật sự. Còn bằng không á, thì các tu sĩ đã vô tình bỏ cánh tay phải, tức là vai trò đạo sư, trở thành á, cánh tay trái, tức là làm những việc cũng giống như người đời, mặc dầu tu đạo đức rất tốt. Để khắc phục vấn đề đó đó, thì thầy có đề nghị quý vị phải tự học. Ngày nay chúng ta có internet lên trên mạng nghe để mở thêm hiểu biết. Chùa nào không có thầy thì làm sao có người giảng? Chùa có thầy mà các vị thầy giàu được đào tạo nhưng không có năng khiếu thì cũng không giảng được. Hoặc là muốn giảng nhưng mà chưa từng trải qua trường lớp cho nên cũng không đủ tự tin. Thì thay vì đó ngồi buồn chán than ngắn thở dài về số phận kém may mắn của mình, quý vị nhờ con cháu lên truy cập trên internet vào các trang như là phatam.com, đạophatngaynay.com, chùagiacngộ.com, banhoangpháp.com và nhiều trang khác để mở sự hiểu biết chân lý Phật. Để vượt qua mê tín dị đoan đó, thì chúng ta phải tạo cơ hội cho mình tiếp cận chân lý Phật bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, nhận thức được cái tầm quan trọng của ngôn ngữ mẹ đẻ trong việc truyền thông chân lý đó. Vào năm 1992, khi chính thức làm chủ trì chùa Giác Ngộ đó, thầy đã biên tập quyển kinh tụng hàng ngày 1000 trang, gồm 49 bài kinh từ thấp đến cao, trong đó có 35 bài kinh Phật giáo Nguyên Thủy và 15 phẩm kinh của Phật giáo Đại Thừa để kêu gọi việt hóa kinh điển. Từ năm 94 đến nay đó đã 24 năm trôi qua, thì các bản dịch tiếng Việt đó ngày càng phong phú hơn. Chúng ta có nhiều sự lựa chọn cho nghi thức đọc tụng hơn, trong đó có các nghi thức thuần Việt. Nhưng tiếc là các tăng ni chủ trì của 18.663 ngôi chùa trên toàn quốc đó đã chưa có thể tạo điều kiện cho Phật tử tại gia đó tiếp cận chân lý Phật bằng tiếng Việt. Và điều đó đó là thiệt thòi lớn cho Phật tử tại gia. Khi đọc kinh không hiểu, người tại gia có khuynh hướng xem Phật như là Thượng Đế hay Thần Linh thôi. Và hệ quả tất yếu của việc đọc kinh này là gì? Kể công với Phật rằng á, con đã đọc được bao nhiêu biến thần chú, bao nhiêu danh hiệu Phật, bao nhiêu lần kinh, hoàn toàn vô ích. Tụng kinh giả, minh Phật chi lý. Đọc kinh á, là để tỏ rõ chân lý của Phật. Thuyết pháp giả mãn Phật chi nguyện, truyền bá chân lý Phật là làm thỏa mãn nguyện ước của Đức Phật. Chúng ta phải nhớ hai câu này, mà không phải tu sĩ nào cũng biết được nó đâu. Nó là trách nhiệm cao quý nhất của tu sĩ. Do đó phải vượt qua các rào cản ngôn ngữ. Khi mà chữ Hán từ thời điểm Pháp thuộc suốt gần 100 năm sau đó người Pháp qua các cha cố, và nổi trội nhất là Alexander Roth cố tình xóa chữ Hán và chữ Nôm của người Việt Nam, thay thế bằng hệ thống Latin hóa để truyền đạo Công giáo. Thì gần 100 năm đó đó, chữ Hán và chữ Nôm mất vào chỗ đứng. Các thư tịch cổ bằng chữ Nôm vốn là nền tảng văn hóa, ngôn ngữ đặc thù của Việt Nam, thoát khỏi ách nô lệ ngôn ngữ của Trung Quốc, đã bị người Việt Nam bỏ quên và sử dụng tiếng Latin của phương Tây vốn là ngôn ngữ truyền bá Công giáo và Tin Lành. Thì bây giờ đó, ngôn ngữ này đó đã trở thành quốc ngữ của Việt Nam rồi, thì chúng ta phải truyền bá đạo Phật bằng tiếng Việt Latin. Sau này đó, nếu một chính thể nào đó thay đổi tiếng Việt Latin bằng một cái cách ký âm với những cái chữ viết khác với cách thức hiện nay, thì chúng ta phải truyền đạo Phật cho người Việt Nam bằng chữ viết mới đó để thích ứng. Tôi rất mong các vị trụ trì đó phải mạnh dạn vượt qua thói quen đọc chữ Hán, vì phần lớn đọc còn không hiểu. Nếu không đến trường Phật học, học chữ Hán cổ. Người Trung Quốc hiện đại không biết chữ Hán cổ, đọc vào kinh Phật cũng bí lù luôn, chứ đừng nói chi người Việt Nam. Nếu quý vị hỏi một tiến sĩ người Trung Quốc về khoa học tự nhiên, về mấy chữ giờ sắc thọ tưởng hành thức là cái gì, họ bí lù. Nói chi là người Việt Nam mà đọc cái âm đó mà không biết mặt chữ tiếng Tàu thì làm sao mà hiểu được. Từ đó đó, đọc kinh đó, trở thành con vẹt hoặc là trở thành cái máy lập. Thay đổi một thói quen không phải là chuyện dễ. Từ những năm đầu của thế kỷ 20, khi Minh Trị Thiên Hoàng chủ trương duy tăng, tức là cải cách đó, thì ông ấy đưa ra 5 quyền ước. Một trong 5 quyền ước của Minh Trị Thiên Hoàng là gì? Phải mạnh dạn vượt qua các hủ tục đã bám rễ lâu đời, theo đó thích ứng với trào lưu tiến bộ. Thì bằng chính sách đó, chỉ trong vòng 20 năm thôi, thập niên cuối cùng của thế kỷ thứ 19 và thập niên đầu tiên của thế kỷ 20, Minh Trị Thiên Hoàng trong vòng 20 năm đã đưa đất nước Nhật Bản lạc hậu như Việt Nam trở thành siêu cường quốc ngang bằng với Mỹ. Và người Nhật Bản thấy rất rõ là phải tách rời khỏi ách nô lệ ngôn ngữ của Trung Quốc, tạo ra một hệ thống ký tự mới cho người Nhật Bản, mà dù nó dài dòng hơn, bất tiện hơn. Lúc đó nó khi khởi xuống đó, thì cái ngôn ngữ, cái cách ký âm mới của người Nhật là bị phản đối dữ lắm, nhất là những nhà ngôn ngữ thủ cụ, các nhà văn hóa thủ cụ, các nhà văn thủ cụ. Nhưng rồi đó, cái gì xảy ra phải xảy ra thôi. Cho nên đó, các tăng ni đó phải vượt qua sự thủ cụ của mình trong việc đọc kinh Phật bằng âm Hán Việt. Tự thân mình phần lớn còn không hiểu, lại làm sao kỳ vọng người tại gia hiểu. Đừng có ngại là khi mình đọc các cái bài kinh dịch tiếng Việt ở cái tuổi lớn rồi đó thì mình không thuộc được, thì thấy nó không có uy, không có linh. Đọc kinh phải để linh, đọc kinh để hiểu, hiểu để thực hành. Cho nên các Phật tử cũng đừng có quan trọng là ông thầy đó tại sao ông thuộc kinh, miễn ông đọc kinh đúng, ông thực tập đúng với bài kinh thôi, chứ ông thuộc không quan trọng nữa. Ngày xưa đó, cái việc sách đó, in rất là khó, cho nên buộc phải thuộc. Còn bây giờ đó, ấn bản nó nhiều lắm, ấn bản sách, ấn bản internet, ấn bản sách nói, chỉ cần nhớ kinh, các ý tưởng chính và thực tập đúng là chuẩn. Thì trên tinh thần đó đó, thầy kêu gọi mỗi Phật tử tại gia đó trở thành truyền thông viên, bắt đầu từ những người thân của mình trong nhà hoặc ở nơi mình làm việc. Quỹ Đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ đó sẵn sàng ấn tống kinh dịch tiếng Việt do thầy dịch hoặc là biên tập, bao gồm kinh tụng hàng ngày, nghi thức tụng niệm, kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật cho người bắt đầu, kinh Phật về thiền và chuyển hóa, kinh Phật về đạo đức và xã hội. Và vài bữa xuất bản cái quyển kinh Phật căn bản, cũng như là các quyển sách Phật học do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay ấn tống cho chương trình gần 40 đầu sách trung cấp Phật học tại 35 trường Phật học trên toàn quốc. Thì quý vị chỉ cần hoan hỷ đón nhận đọc thôi, và truyền bá cho những người thân. Sau khi đọc xong đó, đừng vứt bỏ đi, phí. Cũng đừng có đặt trên bàn thờ để thờ, mà hãy truyền tay nhau cho người khác. Tương tự khi quý vị nhận được cái máy ấn tống trị giá 250.000 đồng của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, trong đó có 750 bài giảng của thầy, quý vị hãy truyền nhau nghe. Cái đó quý vị đang trở thành là người phần pháp. Thay vì mình chỉ ngồi than giảng về bóng tối, phủ trùm, tạo ra mê tín thông qua con đường tín ngưỡng mà Phật giáo Việt Nam đang gặp phải, thì mỗi người chúng ta hãy nỗ lực thắp lên những chiếc đèn cài, thắp lên những cây đuốc, mở những cái đèn năng lượng mặt trời tự nhiên về đêm, để Phật pháp có thể soi đường dẫn lối cho đại đa số dân tộc Việt Nam. Cho quý vị hãy phát tâm, mỗi tháng ít nhất quý vị phải độ được một người, bắt đầu từ vợ mình, từ chồng mình, con cháu mình, người thân của mình. Đừng sợ là không có cái nguồn kinh sách, chùa Giác Ngộ có đầy đủ. Sáng mơ quý vị bước xuống văn phòng của chùa Giác Ngộ, nó có cái văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay trưng bày một số kinh sách ấn tống tiêu biểu thôi, thực tế là nhiều hơn. Và trong 5 năm qua đó, chùa Giác Ngộ dưới sự bảo trợ của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã ấn tống trên 1 triệu bản kinh sách à, cho những nơi có nhu cầu, và sẽ tiếp tục làm công việc đó ngày càng nhiều hơn nữa. Nhưng mà nhân sự của chùa Giác Ngộ không thể nào lan tỏa trên toàn nước Việt Nam với 93 triệu dân, cho nên mỗi Phật tử đó phải trở thành một cây nến, một cây đuốc, hay một hạt quạt ga, một cái đèn pin, hay là một ngôi sao vầng thái dương, vân vân, chia sẻ các chân lý này từ các nghi thức thuần diệt, các bài kinh rất là phù hợp với trình độ và cái gu tu tập của Phật tử tại gia. Thực tế các bài kinh được thầy biên tập và phiên dịch đó, được tuyển chọn từ 38.000 bài kinh. Ít nhất mình phải đọc qua một lần hoặc là vài lần mới chọn ra những bài kinh hay nhất. Từ lúc mà nó đã có rồi thì người khác bắt chước lại thì rất là dễ, nhưng mà cái người đầu tiên chọn ra các bài kinh đó mới quan trọng. Thì bây giờ chúng ta đã có rồi, chỉ có việc sử dụng thôi. Mà mình không sử dụng, không đọc kinh, không nghe kinh, thì làm sao mở được chân lý, mở mắt tuệ giác được. Do đó đó, các Phật tử nên truyền thông công việc này và trở thành là cánh tay nối dài của việc truyền bá chân lý Phật gắn kết với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay của chùa Giác Ngộ.
Kính thưa Thượng Tọa, con chưa một lần là theo Đạo Phật làm công tác xã hội về an ninh trật tự. Con thấy nghĩ Đạo Phật là trí tuệ, nó gắn liền với đời thường. Cho nên xin phép Thượng Tọa cho con xin hỏi mấy ý, ba ý nhỏ về đời thường. Cái thứ nhất, người chết có linh hồn hay không? Cái thứ hai, thờ cúng tổ tiên ông bà trong gia đình theo Đạo Phật, người chết sau 49 ngày thì tái sanh, như vậy trong gia đình là thờ ai?
Về luật tái sinh đó, Đức Phật dạy học thuyết 12 mắt xích sự sống, Hán Việt gọi là thập nhị nhân duyên. Mắt xích thứ ba đó là tâm tái sinh sau cái chết. Mắt xích thứ tư là cái phôi thai và tâm, gọi là danh sắc. Như nãy thầy nói đó ha, người Trung Quốc hiện đại giàu là tiến sĩ khoa học mà đọc chữ danh sắc hoàn toàn không hiểu gì đâu. Thì theo thuyết này đó, sau khi tắt hơi thở chết thật, trong một tích tắc thôi, người chết chia làm hai phần. Phần thi thể đó trở về với cát bụi, lệ thuộc vào cách thức tống táng hoặc là hỏa táng thì trong vòng vài tiếng, thủy táng thì trong vòng vài ngày, địa táng hay gọi là thổ táng thì có thể vài năm, vài chục năm, tùy theo hòm tốt rồi điều kiện đất có bị nước hay không. Phần thứ hai đó, đó là tâm, giống như dòng điện không bị mất đi, lập tức có mặt trong bào thai để 10 tháng trung bình sau đó, đó trở thành cô cậu bé mới. Như vậy theo học thuyết này đó, thì người chết không thể nhập đồng, nhập bóng, mà dân gian thường gọi là ma nhập đó, nhập vào cơ thể của một người đang sống, giống như là cướp chính quyền ha, điều khiển bằng một cái giọng nói khác, rồi cái cách thức ứng xử khác và cái thói quen khác so với các thói quen, lời nói, hành động thông thường mà người đó thường gặp. Về phương diện y khoa đó, đó là rối loạn tâm thần đa nhân cách. Đa là nhiều, nhân cách là người, tức là đóng vai nhiều người. Sự đóng vai đó bị chi phối bởi vô thức. Thầy là người chuyên môn điều trị về bệnh này. Do đó, đó khi thấy người thân có những hành xử, lời nói và thái độ khác hoàn toàn với người đó bình thường, có khi xưng là ma này, có khi xưng ma nọ, có khi xưng là người lớn tuổi, có khi xưng là người nhỏ tuổi, có khi đóng vai nam, có khi đóng vai nữ, có khi đóng vai ô môi, có khi đóng vai BD, thì chúng ta biết là bị rối loạn tâm thần đa nhân cách. Thì lúc đó quý vị chỉ cần lấy cái đèn tia hồng ngoại á, rọi vào gáy cổ, cái sau óc của người đó 3 đến 5 phút là tỉnh lại liền. Còn trong trường hợp rọi đến 10 phút mà không tỉnh á, thì chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất thôi: cấp cứu người đó đến bệnh viện tâm thần, uống thuốc tâm thần, người đó ngủ ly bì 5-7 ngày, sau đó phục hồi sức khỏe là hết. Chứ còn nếu để việc đó xảy ra thường xuyên đó, thì bệnh nó sẽ nặng hơn. Hệ thống não tác động đến thần kinh đó, bị hư thì rất là khó phục hồi. Còn những chỗ đồng bóng đó, người ta nói hoặc là nhân danh đó, ông Hoàng Tám, ông tướng này, bà tướng nọ, hoặc là mẹ Âu Cơ, mẹ Lạc Long Quân, vân vân, nhập về để dạy điều này, phán điều nọ đó, đó là mê tín, một hình thức của rối loạn đa nhân cách, có khi là lừa đảo nữa. Chẳng có ai về vì tái sanh hết rồi. Ngay cả trong các đền thần thờ các anh hùng dân tộc, không có nghĩa là ở đó các ông thần linh suốt ngày tồn tại ở đó, không có. Những người làm việc thiện cho đất nước, việc nghĩa cho cuộc đời thì tái sanh ngay lập tức để hưởng phước. Nhưng mà chúng ta vẫn thờ họ để đề cao chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc. Chứ đừng có nghĩ là có các ông thần ở trong đền đó để phù hộ mình. Việc đó không có thật. Giả sử ông thần có muốn phù hộ cũng không thể phù hộ được, vì thế giới này diễn ra theo luật nhân quả, chứ không phải luật lũng đoạn hay là luật lễ nhóm. Ai nghĩ đến thần rồi cúng thần thì thần phù hộ, còn ai không cúng thì thần bỏ cho chết. Cái đó thì không có. Do đó chúng ta đừng lo lắng về vấn đề lên đồng bóng là có thật hay không. Đó là mê tín. Muốn sống hạnh phúc, thầy khuyên quý vị đó nên xa lánh thầy bói, thầy pháp, thầy bùa, thầy Bắc Ma, thầy Phong Thủy, thầy Địa Lý, thầy Đồng Ống, thầy Nhân Điện, thầy Ngoại Cảm. Vì đó là những cánh cửa đi đến mê tín và dị đoan nhanh lắm. Không khéo quý vị tiền mất tật mang. Mà đăng khi á, cái người truyền bá mê tín đó đó thì được gọi là phước chủ mai thầy. Phước á, là của tín chủ, nhưng mà may mắn đó, nó đã đến với ông thầy. Ông thầy bói á, thì sau cái thời gian nỗ lực với cái nhân như vậy, duy như vậy, đến thời điểm đó thì cái quả nó trổ. Nhưng mà trước đó đó, gia chủ này đã đi coi bói, được bài vẽ cái này, cúng cái kia, sửa bàn thờ, sửa hướng nhà, sửa hướng bếp, sửa hướng nhà cầu, để có được cái kết quả, thì người ta nghĩ là đây là cái quy luật kéo theo, cho nên đến tạ lễ ông thầy bói. Do mê tín của gia chủ mà ông thầy bói được may mắn, nên gọi là phước chủ mai thầy. Chúng ta là Phật tử không nên góp phần tạo ra tình trạng đó dưới mọi hình thức. Vấn đề thứ hai đó là tục tôn kính những người quá cố đó, bao gồm thờ phượng cha mẹ, ông bà tổ tiên. Thì đạo Phật dạy đó, mặc dù chết tất cả đều tái sinh, chúng ta vẫn cúng. Cúng không phải để cầu siêu, cúng không phải để ông bà cha mẹ phù hộ, mà cúng để tưởng niệm. Trong ngày cúng tưởng niệm á, nhân dịp giỗ hàng năm, chúng ta nhắc lại công đức của người quá cố đó cho gia đình, họ tộc, làng xóm, rộng hơn nữa là quốc gia, để con cháu tránh tình trạng cha mẹ làm thầy, con cháu đốt sách. Ta giữ được truyền thống cao quý đó, hoặc là làm cho nó tốt hơn, chứ đừng có làm nó tệ hơn. Do đó cúng chỉ là tượng trưng, nên cúng thực phẩm chay. Đơn giản nhất là gì? Ba chung nước, một chén cơm, tượng trưng đó. Rồi trái cây, một thẻ hương, không có hương càng tốt vì khỏi ô nhiễm. Rồi một vài cành hoa, sum họp bà con và gia đình đó mới là quan trọng. Do đó nên cúng đồ chay để không gián tiếp hoặc trực tiếp sát hại mạng sống của các loài gia súc. Thế nhưng có Phật giáo đó, thì ngay ngày lễ giỗ đó, chúng ta nên làm việc phước, việc thiện, việc Phật sự, nhân danh người quá cố làm, hồi hướng công đức cho người quá cố. Thì chúng ta là người trực tiếp làm, hưởng được 6/7 công đức. Còn cộng hưởng nhân quả đó, sẽ giúp cho người chết đó, hưởng được 1/7. Nói theo kinh Địa Tạng, đừng thiết đãi đồ mặn vì gieo nghiệp sát, đừng đốt giấy vàng mã vì ô nhiễm, gieo nghiệp phá của, phá tài sản và mê tín. Người chết tái sanh rồi còn đâu mà tiếp nhận. Là khi dân gian ta mê tín đó, chết là trở về với âm phủ. Âm phủ là vĩnh hằng, qua cái chữ sanh ký tử quy, sống là tạm gỡ trên dương gian vài chục năm, còn chết là vĩnh hằng với âm phủ. Tử quy trở về, mà tử là chết, chết để trở về với ông bà tổ tiên nơi chính suối. Thực tế cái đó là mê tín, không có thật. Không làm gì có sự sống dưới lòng đất, sự sống được bảo toàn, năng lượng tâm thức được bảo toàn, chết không phải là hết, chết tiếp tục tái sinh. Và khi mình hiểu đúng như vậy đó, thì chúng ta thấy là các hành động cúng giấy vàng mã là vô ích và phí phạm tiền. Lấy tiền đó đi làm việc nghĩa, việc thiện, in kinh sách, làm Phật sự, cứu người giúp đời đó thì tốt hơn rất là nhiều. Thì rất mong các Phật tử tại gia nên truyền thông văn hóa chân chính của đạo Phật, để các gia đình Việt Nam á, khỏi phí phạm tiền bạc gây tạo ô nhiễm môi trường bởi tập tục đốt giấy vàng mã.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thích Thượng Tọa, có một ý nhỏ nữa con xin hỏi. Trong dân gian mọi chúng ta nhiều người cúng cô hồng, cô bác rồi, trước khi cúng ông bà tổ tiên là xin các chư vị tôn thần cô bác để cho ông bà vô nhà, rồi cúng kể cả ngày Tết. Cái thứ hai nữa, ngày rằm mùng 1 cũng cúng cô bác. Rồi sau đó thì đêm rải gạo muối diêm mễ khắp các đường phố quanh xóm. Như vậy việc cúng đó có phải là mê tín dị đoan hay không?
Và đó là khẩu sự mê tín.
Và có nhiều người giải đáp rằng đó là những cô hồn, còn có người giải đáp rằng đó là những người đã ngạ quỷ. Xin hết.
Để quý vị hiểu rõ cái sự vô ích do mê tín qua tập tục túng mà câu hỏi nêu ra đó, thì chúng ta biết là trong thời kỳ chiến tranh đó, thì cái người nghèo khó, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc đó, phải tị nạn. Thì khi đi tị nạn chiến tranh đó, thì người ta chỉ có mang theo lương khô thôi, đó là gạo và một số ngũ cốc như là muối, còn các thứ khác không mang theo được vì không đủ sức để mang, và cũng không thể kéo tất tần tật mọi thứ đi theo được. Do đó người ta phải ăn lương khô với hình thức là cháo, thấy không? Một nắm gạo nấu ra một cái nồi cháo lớn, rồi sau này nó trở thành như là văn hóa ẩm thực. Người Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan và những nước ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc đó, đều ăn cháo. Nó phát xuất từ cái bối cảnh chiến tranh đó. Và trong quá trình đi tị nạn chính trị và tị nạn chiến tranh đó, thì cái chết thỉnh thoảng sẽ xảy ra với một số thành viên hay là nhiều thành viên trong gia đình, trong cộng đồng. Người ta cũng không thể mang xác chết đó đi theo được. Thì để tưởng nhớ những người chết đó, đó mặc dù đang ở chỗ nào thì người ta lấy cái lương thực mình ăn theo đó, đó là gạo và muối thôi, cúng. Rồi sau này lý giải đó là cúng cô hồn. Chúng ta thử hình dung nè, mình là người còn sống nè, ai cho mình một chén gạo với mấy cái muỗng muối mình có ăn được không? Người nào bản lĩnh nhai vào chút xíu là sinh bụng, hư bao tử. Mình còn sống ăn không được. Giả sử cô hồn ấy, mà có thật ấy, thì cô hồn ăn sao được? Người sống ăn không được thì cô hồn cũng không ăn được. Đang khi cái ăn đối với con người, giờ là người sống hay người chết đó, phải là ăn những vật mình có thể nhai được, nuốt được, tiêu hóa được, tuần hoàn được trong cơ thể để tạo ra chất bổ. Còn gạo mang đi với muối như là vừa nêu cho cái bối cảnh lịch sử đó, nó tạo ra tập tục này đó, thì làm sao mà cô hồn ăn được? Cái cúng đó là vô ích. Huống hồ á, chỉ có một vài hạt, một vài nấm như thế này rải chỗ này, nó rớt xuống, nó hòa trộn với đất, với cát, với rác, với là vi khuẩn côn trùng ăn vô có nước, nước còn sống đó nha, là hư gan, hư phổi, hư thận, tiêu điều. Làm sao ăn được? Bởi vì nó trải qua nhiều thế kỷ, người trước làm sai, nói sao thì người sau làm bậy như vậy, cứ thế hệ này truyền cho thế hệ khác thôi. Chúng ta lười biếng đặt vấn đề, hoặc là sợ đặt vấn đề, hay là không quan tâm đến việc đặt vấn đề, cho nên các mê tín có cơ hội sống dai, sống dài, sống dở trong đời sống văn hóa và tinh thần của con người. Trai đàn mà Phật giáo Trung Hoa khởi xướng đó, nó có hai tên gọi. Tên gọi phổ thông nhất đó là chẩn tế, gọi đủ là chẩn bằng và tế độ. Chẩn là cho, bằng là người nghèo. Chẩn bằng là ngay cái ngày giỗ của người thân, cha mẹ, vợ chồng, với cái tình cảm quý trọng đó, cho nên chúng ta mới làm việc phước cho những người nghèo khó, bất hạnh, bằng cách là tặng biếu gạo, tặng biếu trái cây, tặng biếu tiền bạc. Nhưng mà khi cho đó thì Đức Phật dạy rất rõ, cho với tâm trân trọng, cho không tiếc nuối, cho với lòng hoan hỷ, cho không chậm trễ, cho không trì hoãn. Đó là bố thí ba la mật. Tế độ đó là cầu siêu cho người chết, có thể vì sự tiếc nuối, sự chấp trước có thể bị trì hoãn tái sinh trong một thời gian, theo quan điểm của Trung Hoa mà thời gian trì hoãn nhiều nhất là 49 ngày, còn theo Đức Phật tái sinh ngay lập tức thôi. Thì lúc đó đó họ nghe các bài kinh mà nội dung của nó để nhắc nhở vô thường xảy ra là có thật, ngày tháng năm chết đó là ngày khai tử, phải thừa nhận nó là sự thật chứ không có chối bỏ nó, đi ngược lại đó. Còn vô ngã để giúp cho chúng ta không đánh đồng thi thể này, nhà cửa, người thân là sở hữu của tôi. Mục đích của việc là cúng là như thế, giúp cho người chưa siêu đó nhận thức được vô ngã và vô thường để không chấp nữa. Do đó các vật cúng chỉ là tượng trưng vì không ai ăn được. Ăn nó diễn ra đối với con người còn sống, còn hai hàm răng để nhai, cổ để nuốt, bao tử để tiêu hóa, lục phủ ngũ tạng để tuần hoàn. Còn con người chết đó là toàn bộ các cái hoạt động đó không diễn ra nữa, thì làm sao mà có sự ăn? Cô hồn là sao ăn được? Thực tế đó, sự ăn diễn ra khi con người còn sống thôi. Còn cô hồn theo định nghĩa là gì? Chỉ có tâm thức. Tâm thức không thể tồn tại độc lập ngoài cơ thể con người, mà điểm bắt đầu của nó là cái phôi thai. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói rất rõ, để hình thành một mầm sống mới thì phải có 4 yếu tố: tinh cha, trứng mẹ, tinh và trứng giao cấu trong ngày người nữ thụ thai và không có biện pháp tránh thai an toàn. Và thứ tư là trên quả địa cầu này có một hoặc nhiều người vừa chết mà mẫu số nghiệp của người đó gần bằng với cái người nữ và người nam đang giao cấu này, cho nên sinh ra làm cha mẹ lẫn nhau, cha mẹ con cái lẫn nhau, để mang cùng gen di truyền về thân tướng và cùng cái cộng nghiệp gia đình, cộng nghiệp làng xóm, cộng nghiệp quốc gia, chứ không phải vô tình hay là ông thượng đế nào, ông thần linh nào, bà thần linh nào sắp xếp theo cái ý muốn chủ quan của mình được. Nhân quả tự quyết định, nó không có sai sót. Có người sắp xếp là có sai sót. Ngay cả máy vi tính, công nghệ, cách mạng công nghệ lần thứ tư đi nữa cũng có sai sót. Nhưng mà nhân quả thì không có sai sót. Do đó, tôi khuyên các quý Phật tử không nên cúng cô hồn tại tư gia vì vô ích. Và các chùa cũng nên mạnh dạn không nên cúng cô hồn nữa vào 4 giờ chiều, do ảnh hưởng từ tập tục của Phật giáo Trung Hoa mà vốn đạo Phật Ấn Độ không có. Tái sanh liền còn đâu mà cúng. Còn việc có cảnh giới sống ngạ quỷ là được thêm vào khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời, vào trong kinh điển với mục đích giáo dục đạo đức, nhất là đối với những thành phần cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy quan tài không đổ lệ, vào tù ra khám mà chẳng ăn chung gì, thậm chí tử hình cũng không sợ, thì nghe cái cách trừng phạt dưới địa ngục, tức là âm phủ ha, chết đi sống lại hàng tỷ lần, bầm chặt chảo dầu sôi ha, như thế là nổi dây gà rồi tóc cái mà ta sợ không dám làm nữa. Đó là mục đích giáo dục đạo đức ta. Chứ nếu mà ở dưới âm phủ mà có sự trừng phạt như thế đó, thì luật nhân quả vứt bỏ đi không xài được nữa. Đa khi cốt lõi của đạo Phật là luật nhân quả. Cho ta phải hiểu rõ cái những cái phát sinh về sau này để không tiếp tục mê tín. Do đó đó, trong lễ dỗ đó, nếu quý vị chẩn tế, là làm lễ chẩn bằng á, thì đừng có biến các trẻ em nghèo thành cô hồn sống thật, đè đầu cởi cổ đạp lẫn nhau. Tranh giành chỉ có 100 đồng, 200 đồng, phản cảm, phản văn hóa, mà lỡ chúng đánh chảy máu nhau chỉ vì một vài đồng tiền bạc cắt đó thì tội lỗi vô cùng, và làm cho quần chúng, nhất là giới trí thức, giới trẻ đó xoay lưng với đạo Phật vì ngộ nhận đạo Phật mê tín. Đa khi mê tín đó nó thuộc về tập tục Trung Quốc chứ không phải của đạo Phật, nhưng mà đã gắn kết với các chùa Trung Quốc và chùa Việt Nam. Cho nên quý vị tập thói quen đó là sau cái giờ cúng kỷ niệm người thân, thì quý vị đi làm từ thiện, ngày đó ăn chay, không gieo nghiệp sát, không phí của, để tưởng niệm và hưởng công đức cho người qua đời. Thì nói theo kinh Phật đó, kẻ còn lẫn người mất đó, đều được lợi lạc. Chúng ta phải mạnh dạn thay đổi những cái tập tục mà nó có gốc rễ từ mê tín hoặc là có gốc rễ từ sự phương tiện, thì chúng ta cần phải làm mới ha. Nhờ đó các hành động của chúng ta đó đối với người chết qua các lễ dỗ đó được lợi lạc. Mời vị cư sĩ Nam.
Kính thưa thượng tọa trụ trì chùa Giác Ngộ, kính thưa thượng tọa trụ trì chùa Tam Bửu, và lâu nay thì con cũng được nghe sự giảng dạy của thầy rất là nhiều, nhưng mà qua bi internet nay cũng có một số thắc mắc nhưng mà không có được, và hôm nay có cơ duyên thì con cũng xin phép được hỏi là lâu nay cũng thấy ở một số chùa ở quê con là theo như tinh thần của Phật pháp thì con người chết đi 49 ngày thì đầu thai kiếp khác rồi, nhưng mà chùa vẫn cứ tổ chức là cầu siêu cho hương linh rồi cầu siêu bậc độ gì đó, thì xin phép thầy có việc lòng đây là đúng hay sai, có uy tín hay không, con xin hay.
Chúng ta khoan bận tâm đến việc đúng hay sai ha. Chứ nhất nên xem các lễ cầu siêu vốn do Trung Quốc đặt ra và cầu an cũng do người Trung Quốc đặt ra và cái Việt Nam ảnh hưởng theo trong vòng gần 100 năm trở lại đây, là một phương tiện để giúp cho những người chưa biết Phật giáo có cơ hội đi vào đạo Phật bằng con đường tín ngưỡng. Nếu khéo dẫn dắt bằng con đường cầu an cầu siêu thì sau cái lễ cầu an cho người già người bệnh, cầu siêu cho người qua đời đó, ngôi chùa đó có thêm các Phật tử mới, có nghĩa là có thêm được nhiều người lợi ích khi giác ngộ được chân lý Phật, tu đạo đức Phật, làm Phật sự và thiện sự. Cho nên cánh cửa phương tiện đó đó cũng không nên bỏ đi. Do đó hồi nãy thầy giảng đó, thầy có nói rõ là có ba phương diện của đạo Phật: phương diện tín ngưỡng, không nên dừng lại chỗ đó thôi, chứ không phải bỏ nó, vấn đề là sử dụng nó như thế nào thôi. Còn hai phương diện còn lại đó, học Phật bài bản và tu Phật có kết quả, hai phần sau này nó mới là quan trọng. Nhưng mà cái phần đầu á là cánh cửa mà giới bình dân đi vào đạo Phật rất đông. Nếu khép hai cánh cửa cầu an cầu siêu lại, chúng ta sẽ mất một cái lượng quần chúng bình dân này chỉ vì cái sự cố chấp là cũng không nên. Vấn đề là gì? Sau khi thông qua lễ cầu an cầu siêu họ là Phật tử rồi đó, chúng ta có dạy chân lý Phật cho họ không? Hướng dẫn sự thực tập Phật pháp cho họ hay không? Để giúp cho họ khép nỗi đau hay không? Mở an vui hạnh phúc hay không? Mới là vấn đề quan trọng. Do đó đó, mặc dầu thầy là người kêu gọi quay trở về với đạo Phật gốc, nhưng không cực đoan đã phá cầu an và cầu siêu. Chỉ kêu gọi các tăng ni đó sử dụng phương tiện đúng và có trách nhiệm tháo dỡ phương tiện khi đã được mục đích rồi. Cũng giống như mình xây nhà phải có cái giàn giáo, sau khi xây xong phải tháo giàn giáo xuống thì cái chức năng của ngôi nhà đó mới được phát huy. Còn xây xong rồi để cái giàn giáo đó thì nhà đâu có sử dụng được. Rất tiếc là nhiều tăng ni dẫn dắt Phật tử bằng phương tiện coi cầu siêu, sau khi họ đã chính thức là Phật tử rồi đó, thì để quyền đó không nâng trình độ họ lên, Phật tử tiếp tục bị thiệt thòi. Vấn nạn nằm ở chỗ đó. Như đã nói, học thuyết 12 mất sức sự sống, sau khi chết là tái sanh liền, không cần phải cầu siêu gì hết, không cần có các thầy các sư cô tụng cái gì hết, người chết vẫn tái sanh theo nghiệp. Đó là quy luật, không có sự ngoại lệ. Nhưng mà làm Phật tử đó Thì khi người thân mình qua đời, chúng ta phải có trách nhiệm thương người thân mình, thương bản thân mình, đến chùa mời các thầy các sư cô đến làm lễ. Nó gọi là cầu siêu, là phương tiện thôi. Thực ra đó là chia nỗi buồn, phân ưu với cái tổn thất mất mát lớn mà mấy mươi năm sống chung với nhau, ai mà có thể ngăn được cái dòng cảm xúc khổ đau trước cái sự tử biệt. Như nói rằng là chúng ta không cần đến nó, không được, nó mất tình người, mặc dù biết là tái sanh rồi đấy, chúng ta vẫn đến phải chia buồn rồi an ủi người khổ đau, bớt đi những giọt nước mắt, hiểu được luật vô thường, luật tái sinh, làm việc phước việc nghĩa, văn hóa tống táng của Phật giáo và thêm nhiều cái hiểu biết khác. Chúng ta đến với nhau trong lúc hoạn nạn và khó khăn đó mới thật sự là tình người. Cho nên đó, mặc định là lễ cầu siêu chứ thực ra là đến đây chia buồn, đến đây nhắc nhở, đến đây thuyết pháp, đến đây hỗ trợ người thân của người mất đó, vượt qua khổ đau. Chùa Giác Ngộ đó, khi đến bất cứ một lễ tang nào làm lễ cầu siêu đó phải có thuyết giảng. Dĩ nhiên là trong lúc khổ đau người thân không có thời gian để mà nghe hết đâu. Rồi biết bao nhiêu người ta tới phúng viếng, mình cũng không thể chiếm hết thời gian được, do đó phải thuyết giảng trung bình 10 phút đến 15 phút. Nếu Phật giáo Việt Nam bắt chước như Phật giáo Thái Lan á, trong những ngày quàng thì cái đêm cuối cùng á là đêm mà thân bằng quyến thuộc, bà con làng xóm, bạn bè được mời ngồi đầy hết trên ghế, tất cả mặc một bộ cung lê màu đen, mời các nhà sư đến tụng kinh, đến thuyết giảng Phật pháp, trung bình thuyết giảng 1 tiếng đồng hồ. Sau đó gia chủ và bà con làng xóm đó cùng hùng phước phát tâm cúng dường để hồi hướng công đức cho người quá cố và cho tất cả mọi người, mọi loài. Thì hay biết mấy, Việt Nam chúng ta không có tập tục đó. Việt Nam chúng ta thích đi riêng lẻ, còn Thái Lan là thích đi tập trung. Như vậy liên lẻ, cho nên thời điểm nào đến đó thì theo mối quan hệ xã hội cũng có người đến viếng. Do vậy đó, việc thuyết giảng tại lễ tang đó chỉ là nó ngắn thôi. Mục đích là dẫn dắt, nếu 3 ngày hoàng thì chúng ta phải 3 lần thuyết giảng. Mỗi một lần như vậy 10 phút với một cái chủ đề nào đó để giúp cho người thân nó hiểu được đạo. Rồi sau đó 7 tuần thất tiếp tục trở thành phương tiện, thực tế chả cần cầu siêu gì hết, chết là tái sanh rồi. 49 ngày đó thì người chết đó đã trở thành đó, một cái phôi thai 49 ngày rồi, tức là 7 tuần tuổi rồi. Cái bụng đó, của người mẹ mang cái mầm sống này cũng đã to ra rồi. Chúng ta vẫn phải hướng dẫn cúng để thông qua 7 tuần thất đó, từ người chưa biết chi về đạo Phật đó, trở thành Phật tử. Cái đó được gọi là mượn tử độ sinh. Nếu tất cả các tăng ni gồm 54.000 người trên toàn quốc đều đồng loạt làm như thế thì không lo gì Phật giáo không phát triển dân số. Rất tiếc đó, người ta nghĩ là cầu siêu đó là cầu siêu thật, thông qua khóa lễ đó là được siêu thoát thật. Cái điều đó là điều đáng tiếc thôi. Muốn tránh được điều đáng tiếc này thì tăng ni phải đến trường Phật học, học về luật tái sinh, học về nội dung của khóa lễ cầu siêu, cầu an, giá trị của nó, mục đích của nó, phương tiện của nó là cái gì. Nếu chúng ta học bài bản thì đâu có mê tín được. Nó là những phương tiện, các cánh cửa đi vào đạo Phật rất là tốt. Chúng ta thử hình dung khi có một người chết hay một người bệnh, gia chủ không dẫn đến chùa nhờ cầu an cầu siêu mà dẫn đến nhà thờ, thì cả gia đình họ tộc người đó trở thành tín đồ hết. Thì việc gì sẽ xảy ra? Do đó khi mình đã hiểu giáo lý, nhất là luật tái sanh rồi đó, thì khóa lễ hộ niệm cầu an, hộ niệm cầu siêu chúng ta vẫn mời tăng ni đến tham dự. Nhưng đừng có nghĩ là thông qua cái đó là người thân mình được siêu thoát. Cảnh giới tái sanh của người chết lệ thuộc hoàn toàn vào tổng thể nghiệp của người đó tạo trong một kiếp người, chứ không phải là do niệm Phật tụng kinh ở giờ khắc cuối cùng bị cường điệu hóa bởi học thuyết cận tử nghiệp của người Trung Quốc, hoặc là cường điệu hơn nữa bởi học thuyết đế nghiệp vãng sanh, tức là mang nghiệp phàm sanh về Tây Phương cũng của người Trung Quốc. Nếu mang nghiệp phàm mà về Tây Phương được á, thì trên Tây Phương của Phật A Di Đà sẽ có Hải Phòng 1, Hải Phòng 2, Sài Gòn 1, Sài Gòn 2, Giang Hồ Việt Nam 1, Giang Hồ Việt Nam 2. Vì cái nghiệp phàm đó là nghiệp giang hồ, nghiệp ăn chơi, nghiệp hưởng thụ, thì trên Tây Phương trở thành là giống như Việt Nam rồi. Đó là các học thuyết về sau. Nếu có thiện cảm thì chúng ta gọi đó là học thuyết mang tính phương tiện. Còn nếu nó hoạch toẹt ra đó, đó là những ngộ nhận chưa đúng lời Phật dạy. Vì các nguyên do gì đó thì nó nhiều thứ đó, không có thời gian để phân tích hết. Thì nói tóm lại đó, các Phật tử tại gia đó, khi giác ngộ chân lý Phật rồi phải tu nghiêm túc. Đừng bao giờ đi tìm các phương pháp nỗ lực ít mà có kết quả nhiều, giống như trúng số độc đắc. Quý vị sẽ trúng gió trong lúc tu, chứ không có trúng đạo đâu, không có trúng được mà là trúng gió. Do đó đó, phải chịu khó học Phật, chịu khó tu Phật, chịu khó làm Phật sự. Quý vị không cần phải cầu nguyện gì hết á, thành quả tốt nó sẽ trổ. Vì nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, thì kết quả phải là như vậy. Rất là khoa học. Còn đối với những người chưa biết đạo thì mình phải lý giải là cái này là phước dữ lắm nè, đi con đường kia là phước dữ lắm nè, để cho người ta mê phước ta đi theo Phật. Thì sau khi trở thành Phật tử rồi, dạy chân lý cho họ. Còn ai dừng lại ở phương tiện mà thiếu cái trách nhiệm tháo mở phương tiện đó, thì người đó có lỗi với Phật giáo. Ở chỗ đó đã làm dậm chân tại chỗ sự tu học và trình độ tu học của Phật tử tại gia. Điều đó là một điều rất là đáng tiếc. Cho nên nhận thức rõ điều này đó, thầy biết rất rõ khi nói những điều hoạch toẹt này ra thì nhiều tăng ni sẽ hiểu lầm, nhiều Phật tử sẽ hiểu lầm, tăng ni cô lập thầy, Phật tử chống đối thầy, thầy vẫn làm, vẫn nói. Vì lẽ cho số đông. Còn một thiểu số người ta chống mình là chuyện thường đó. Trong chính trị đối lập đảng thì chống nhau, loại trừ nhau. Trong lý tưởng sống nó khác nhau thì người ta không đồng hành nhau. Trong vợ chồng mà khác biệt nhau còn ly dị nhau. Thì trong đạo không thích nhau chống nhau thôi, đó là quyền tự do. Còn quyền của thầy là thầy vẫn cứ nói. Nói chừng nào quý vị giác ngộ, tu đúng Phật dạy thì có kết quả ngay lập tức. Và việc đó là có lợi ích cho tổng thể Phật giáo nói chung. Thì rất mong tất cả chúng ta làm bất cứ một việc gì nên lấy nhân quả làm nền tảng. Khi nghe ai dù là tăng ni Phật tử hứa hẹn một cái việc gì về phước báo, về mầu nhiệm, thì quý vị hãy đánh giá nó dưới góc độ nhân quả xem có thật không. Nếu mà không phù hợp nhân quả thì phải biết là hoặc là do trình độ giới hạn cho nên người đó nói như thế, hoặc là do vì người đó cố tình phương tiện để giúp cho những người sơ cơ trong đó có mình đi vào đạo cho nên mới nói như thế. Cách nhìn thoáng rộng này giúp cho chúng ta không trở nên cực đoan, thông cảm được những cái giới hạn ở trong đạo Phật để tìm cách vượt qua nó. Mà không á, chúng ta vô tình làm cho Phật tử mất cơ hội trải nghiệm lễ lạc từ việc tu học Phật có kết quả.
Con kính bạch thầy là nếu như thầy vừa trao đổi là tất cả mỗi người chết sau 49 ngày đều được tái sanh á, thì tại sao lại Đức Bổn Sư Thích Ca có dạy là mỗi sinh linh được sinh làm người á, là giống như con rùa mù mà lâu lắm mới nổi lên và gặp bọng cây trôi, thì như đó rất là khó xin làm người. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin hết.
Thì đúng rồi. Điển tích đó, đó xuất hiện trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngoài kinh Pháp Hoa ra đó, Đức Phật còn đề cập đến trong một số kinh khác về tầm quan trọng bậc nhất của loài hai chân, tức là loài người, so với các loài động vật còn lại. Đức Phật nói như thế này: nhiều vô số không thể tính đếm được là các loài vi khuẩn và virus. Cái số lượng nó có thể hàng tỷ lần so với 7 tỷ ba người trên quả địa cầu. Kế đến đó là các loài ở dưới nước, bao gồm dưới nước độc cư và dưới nước lưỡng cư, tức là vừa sống dưới nước và vừa sống trên cạn, chẳng hạn như rùa. Rồi có đến đó là loài bò sát, loài có cánh, loài bốn chân, và cao quý và độc tôn nhất là loài hai chân. Độc tôn trong loài hai chân đó là Đức Phật, bậc giác ngộ trọn vẹn với tâm từ bi và trí tuệ trọn vẹn, mang lợi ích cho con người. Khi Đức Phật dùng hình ảnh giống như 1000 năm, con rùa mù đó tình cờ chạm được khúc cây, rồi cũng tình cờ đó vào được cái bọng của khúc cây đá, cũng tình cờ có một cơn gió lốc thổi ngang qua đẩy cái khúc cây này vào trong bờ, và bằng sự tình cờ đó con rùa bò khỏi cái bọng cây có mặt ở trên bãi cát và từ đó lên trên bờ. Tức là nói về cái tính gọi là rất là hiếm có, rất là hy hữu. Và sau khi mất cái thân này, nếu suốt cả một kiếp người sống bằng nghiệp thú tính, phạm pháp, giết người, gây khổ đau, nhưng mà cả một kiếp người đó không sám hối, chuyển nghiệp, thì cảnh giới tái sanh đó sẽ là các loài động vật. Tức là mất kiếp người. Mà mất kiếp người thì không biết bao giờ mới tìm lại được. Ý Đức Phật muốn nói là thế. Trải qua 5 tháng đó thì nạn nhân mãn ngày càng dâng cao trên quả địa cầu. Ví dụ như năm 1945 đó thì nước Việt Nam có khoảng 25 triệu dân. Năm 2018 á, Việt Nam có khoảng 93 triệu dân. Thế dân số tăng lên đó gần gấp 4 lần. Đó là tình trạng chung của toàn cầu. Thì đừng nghĩ như vậy á, là từ cái không trở thành có, hay là từ Thượng Đế, từ các thần linh nắng tạo ra con người thả vào trong quả địa cầu này để cái số đó nó tăng lên, không phải vậy. Trong rất nhiều các loài động vật, trong đó có loài cá heo, loài cá voi, loài chó, loài khỉ, rồi các loài vật á, được sử dụng trên rạp xiếc, sự thông minh của chúng hơn các chủng loại đồng loại. Và như vậy khi còn sống ở cái kiếp thú đó, chúng đã chuyển được kiếp thú rồi, chúng thông minh hơn mà, chúng đã được nhân cách hóa, chúng hiểu được lời nói của con người, hướng dẫn con người, hợp tác với con người. Thì sau khi chết đó, các loài đó đó vốn số lượng là nhiều hơn con người trở thành người. Đó là một cái phương cách số lượng con người tăng lên. Cách thứ hai trong kinh đó, là ngoài cái quả địa cầu chúng ta đang sống, có vô số các quả địa cầu khác. Trong vô số các quả địa cầu đó có nhiều quả địa cầu có sự sống con người. Cho nên đó, có người ở quả địa cầu A khi chết đó, vì cái mẫu số nghiệp của họ ngang bằng với cái mẫu số nghiệp trên quả địa cầu này, cho nên tái sanh trên quả địa cầu của chúng ta trở thành cư dân tại đây. Còn tổng thể sự sống là bảo toàn. Nếu các bạn đặt ra câu hỏi, thế thì khi nhân bản vô tính cù đô ly thành công, một con cù có thể tạo ra thành nhiều con cù, một con chó tạo thành nhiều con chó, sắp tới nếu luật pháp cho phép, một con người được nhân bản thành nhiều con người, hoặc là gọi là nhân bản tế bào gốc, sau này mà thành công để tạo ra cái mầm sống, và cái gen di truyền của mầm sống từ tế bào gốc này giống với cái bản gốc, thì từ đó chúng ta có thêm người phó bản Thích Nhật Từ 1, phó bản Thích Nhật Từ 2, phó bản Thích Nhật Từ 1000 chẳng hạn thế. Thì lúc đó không phải 1000 cái ông Thích Nhật Từ phó bản này đó, từ không mà trở thành khó. Lúc đó cũng trong vũ trụ bao la này, hoặc là trên quả địa cầu này, có nhiều người cùng chết, chết về tai nạn giao thông, chết do chiến tranh, chết do là thiên tai, cùng thời điểm đó tái sanh vào, nó có mặt vào trong cái lúc mà là thụ thai nhân bản vô tính, hay là thụ thai trong ống nghiệm này, nó làm cho có mặt, chứ không phải là từ không trở thành có. Còn các phương pháp khoa học á, chỉ là một cái công cụ để tạo điều kiện cho sự sống, cho nó có ý thức của những con người mới vừa chết, hoặc là các loài thú chuyển được nghiệp thú trở thành nghiệp người đó, có cơ hội tái sanh vào thôi. Chúng ta nên hiểu rõ điều đó để không tin là Thượng Đế nắng tạo từ cục đất sét trở thành người nam, rồi thổi cái hơi thổi vào trong hai cái lỗ mũi cái cục đất sét đó, người nam sống, rồi bẻ một chiếc xương sườn của người nam đó nắng tạo ra người phụ nữ, rồi thổi cái sinh khí vào người phụ nữ đó thì trở thành là người nam nữ đầu tiên, đặt tên là Adam và Eva. Rồi hai người này ăn trái cấm, tức là loạn luôn với nhau, tạo ra loài người. Cho nên loài người phải bị tội tổ tông, tức là tội từ cái nguồn gốc đầu tiên ăn trái cấm của hai người nam nữ đầu tiên này. Cái đó là phi khoa học. Còn cho rằng như thuyết tiến hóa bởi Darwin, rằng con người tiến hóa từ loài khỉ vượn cũng sai. Nếu con người đó sinh ra từ loài khỉ vượn hay tiến hóa từ loài khỉ vượn, tại sao trong 4,6 tỷ năm qua trên quả địa cầu này không ai thấy được hoặc là quay phim được từ các cái sở thú hay là từ những cái khu rừng có khỉ vượn đó trở thành người? Có ai thấy đâu. Đó là giả thuyết của ông Darwin thôi. Nhưng mà giả thuyết đó hay ở chỗ là gì? Hay vì người ta tin vào Kinh Thánh, Thượng Đế tạo con người nam từ cục đất sét, tạo người nữ từ cái xương sườn của người nam, thì thuyết tiến hóa này tiến bộ hơn, thay thế được cái sự mê tín đó. Nhưng mà vẫn còn lạc hậu so với học thuyết bản chất sự sống, cái này có cái kia có, cái này sanh cái kia sanh, tương tác tương quan tương duyên tương thuộc của Đức Phật. Do đó khi có được sự sống của con người đó, thì theo tinh thần Phật dạy, chúng ta phải nên quý trọng nó, không nên tự tử chết, vì như thế là bất hiếu với cha mẹ đã sinh ra mình. Và lỡ mất cái thân phận con người rồi mà nghiệp xấu á, có thể là tái sinh làm thú á, thì không biết bao giờ mới có cơ hội trở lại làm người. Và chúng ta phải biết tận dụng quỹ thời gian quý hiếm của kiếp người để làm những việc đáng làm, việc nghĩa, việc nhân đạo, việc hạnh phúc, việc phước báo, việc giá trị, bao gồm việc Phật. Và làm được như thế đó, thì dầu vô thường có xảy ra chúng ta với bất cứ lúc nào, ở đâu, không có gì để tiếc nuối nữa. Chúng ta là tiếp tục tái sinh và tiếp tục làm đó, sau 18 năm kể từ lúc chết đó, lúc đó mình trở thành một người trưởng thành theo luật định. Chúng ta mang cái tổng thể nghiệp của kiếp trước theo, nó tạo thành đó là lối sống, thói quen, rồi phong tục, tập quán, cộng với cái giáo dục của kiếp mới đó, chúng ta sẽ trở thành một con người mới, có thể hoặc tốt hơn hoặc xấu hơn, tùy theo tổng thể nghiệp và bối cảnh giáo dục. Chúc quý vị được an lành, và chúc thượng tọa trưởng đoàn an lành và hanh thông các Phật sự.